Tân hậu Lâm Triều truyền lệnh cho quan đại phu là Hứa Nho và chủ soái là Khương Chổng đưa Ngọc Thiền qua Đông Tề tấn cống. Hai người dân lệnh lui ra, lựa 50 tên quân và rửa sang đồ hành lý. Rồi vào triều phục dĩ. Tân hậu khiến dọn tiệc tiến hành, bà gia cùng nàng dâu rơi lụy mấy hàng lã chả tuôn rơi. Giây lát, Ngọc Thiền cúi đầu bái tạ xin dời gót. Thầy tớ đều thơm thả lên đường, quảng bao đập tuyết dầm sương, phút đầu đã thấy hận sương tới gần. Khi ấy, thầy trò tạm trú vào quán dịch nghỉ chân. Hoàng môn quan lập tức vào thành thông báo. Nói về Tuyên Dương cùng Chánh Hậu, đang buổi lâm triều nghị sự, bỗng thấy quan hoàng môn vào tâu rằng: Này có sứ thần Tống Quốc đến dân quý nhân, người còn đợi lệnh trước dịch đường, nên tôi phải vào báo hỷ. Tuyên Dương liền gián chỉ cho vào. Hứa Nho theo quân tới trước Kim Loan Điện, triều bái xong rồi đưa biểu dâng lên. Vợ chồng Tuyên Dương xem biết ân hậu đưa Ngọc Thiền tới, xin tha cống lương tiền, vì trong nước tai nạn liên miên, đồ châu báu và bạc tiền khiếm khuyết. Tuyên Dương xem rồi cất tiếng lên mừng rỡ. Khi ấy mới hỏi Trung Hậu rằng: Trong biểu văn ân hậu xin như vậy, ngự thê có bằng lòng chăng? Trung Hậu bèn trồi Trịnh Quy Nhân lên Kim Gia Yến Kiết. Ngọc Thiền dâng lệnh tới triều bái Tuyên Dương và Trung Hậu. Trung Hậu xem qua rồi nói rằng: Người này có thiên tư tài mạo, lại thêm đức hạnh hiền lương, thần thê xin phong cho y làm Bắc Diện Dương Phi, cai quản hết 3000 cung nữ, lại xin đó dốc một lòng phụng thờ Thánh Chúa, tình tương thân như thể chị em, ở cùng nhau cho khúc nhục vẹn tuyền. Đây với đó là duyên thiên lý ngộ. Trịnh Ngọc Thiền cúi đầu lạy tạ. Tuyên Dương nghe vậy thì trong lòng mừng quýnh. Việc xong rồi, Trung Hậu truyền nội thần đưa tân nhân tới Bắc Diện. Kế thiên tử truyền bãi chầu, tá quan ai về dinh nấy. Lúc này, vợ chồng Tuyên Dương thẳng tới Bắc Diện. Trịnh tân nhân sẽ tiếp rước vội vàng. Ba người vào nơi ghế trầm hương. Nội thị dọn tiệc dâng lên, ba người ăn uống tới canh khuya. Trung Hậu khi ấy mới cướp về Chiêu Dương Diện. Đêm đó, thiên tử nghỉ tại Bắc Cung, cùng nhau dày hiệp chung tình giao ước trăm năm như nguyện tử sinh cốt nhục một lòng. Chẳng duyên giai ngẫu cũng dòng ái ân. Canh gà vừa dục buồn xuân, ác vàng đâu đã hé lần biển đông. Người thì tới viếng chánh cung, kẻ thì giá ngự ngay rồng nghị sự. Cạn ngày, Trịnh Quý Phi tới triều bái Trung Hậu. Trung Hậu lật đật đỡ dậy và mời ngồi nơi cẩm đôn. Trà nước xong rồi, chị em cùng nhau đàm đạo. Kế đó, Trung Hậu lại truyền chỉ cho đòi từ Tam Cung Lục Diện cho tới Dương Phi mệnh phụ đều tới Chiêu Dương Cung dự tiệc. Nội thần vâng lời ý chỉ, ban ra khắp hết các nơi, vài lát cung nữ đều tới Chiêu Dương Cung triều yết. Đây nhắc về sự Tây Cung Hạ Nghinh Xuân, từ khi thấy mặt Ngô Khởi, về cung mang bệnh tương tư, ngày càng lại thêm sầu, có khi mê mẩn mò giường mò chiếu. Khi ấy có cung nữ vào báo rằng: Thiên tử mới nạp Trịnh Ngọc Thiền, nên có lời ý chỉ phán truyền rằng các cung diện đều phải tới Chiêu Dương Cung mà khánh hạ. Nếu ai chẳng vâng lời nghị ấy, thì đã phi tiên trách phạt không tha. Mấy lời tôi phải tâu qua, xin nương nương toan liệu. Hạ Phi nghe nói nghiến răng chặt lưỡi, do án trách thiên tử ở xa dạ bạc tình, rằng: Đã bấy lâu ta luôn chịu quạnh hiu, nay vì có gì mà lại tham tân uyển cựu? Bây giờ còn bảo ta tới Chiêu Dương Cung khánh hạ, thà chịu chết chứ chẳng chịu đi. Hạ Phi nói vừa dứt lời, có đám quan gia bước tới tâu rằng: Tôi có nghe nói, tân nhân là Trịnh Bình công chi nửa nước Tống, sính về mà chưa kịp thành hôn. Nay ân hậu đưa tới dân quốc quân, chắc là âm mưu mật kế. Vậy xin nương nương hãy tới đó mà xem cho tường, rồi sẽ cùng tân nhân mưu hại chánh cung. Nếu như vua Diệm đã trừ xong, thì chiếc chánh hộp về trong tay Tây Diện. Hạ Phi nghe nói, đổi sầu làm tươi, lật đật sửa sang xiêm áo, rồi tới Chiêu Dương cung mà khánh hạ. Nội giám thấy có Hạ Phi đến, liền vào tâu cho Trung Hậu hay. Trung Hậu cho vào, rồi thuật lại các việc tân nhân mới vào cung, nên bày ra yến tiệc. Trình tân nhân nghe nói liền bước tới chào mừng, Hạ Phi cũng ân cần đáp lễ, rồi chị em phân ngôi thứ mà ngồi. Kế thấy Liêm thị Dương Phi dẫn mấy vị mệnh phụ cũng tới triều hạ vừa xong. Kế nội thị dọn tiệc đứng lên. Hạ Phi đứng dậy tâu rằng: thần thiếp trong mình có bệnh, nên sơn hào hải vị tôi chẳng dám dùng. Xin cho cứu trở lại Tây Cung, đặng lo bề thang thuốc. Trung Hậu không cho, bảo Trình Phi phải ân cần mời Hạ Nghi ở lại mà dự tiệc. Kế đó thấy nữ rót rượu dâng lên, mấy chị em uống đặng vài tuần, Trung Hậu mới nói: Ai gia từ lúc 18 tuổi vào cung, nay đã có 19 năm rồi, xiết bao đánh bắt dẹp nam, thân chinh chiến đã cam nhiều lao khổ. Ngày hôm nay có đủ mặt đông tây bốn diện, cho ai gia phân tỏ một đôi lời. Chị em ta đồng lòng phụng sự vua tề, an phận chứ hề lăng phạm. Nay ai gia ban cây đã phi tiên cho tân phi bắt diện, như ai có khi dễ thì được phép đánh chết không tha. Còn nếu thiên tử có gì sai ngoa thì cũng phải hết lời can gián, chớ nên ý quyền húng hiếp. Ai gia mà hay được thì trội trọng không dung. Chén rượu này ta giúp cho tân quý nhân, hãy lãnh lấy cây roi đây mà giữ lòng trung ái. Trịnh Quý Phi hai tay đỡ lấy, rồi đưa lại cho thể nữ là thể Văn cầm. Lúc đó, Hạ Phi thấy Trịnh Phi có hai người thế nữ, cùng bến tống đưa qua. Bèn hỏi rằng, hai tên thế nữ đó là người đi theo với Dương muội có phải chăng? Trịnh Quý Phi thưa phải, Hạ Phi mới nói, tôi thấy hai người ấy lòng hằng yêu mến, ước làm sao cho được một người. Trung Hậu nghe nói thì đã hiểu ý, biết Hạ Phi muốn lập mưu kế chi nên mới buông lời như vậy. Nghĩ rồi bèn nói, như Tây Cung muốn dùng người bên tống thì ai gia cũng cho qua một người. Nói rồi lại kêu Thể Hà mà bảo rằng, Thể Hà cung nữ, mi phải đi qua bên Tây Viện và chầu trực Hạ Quý Phi. Thể Hà cúi đầu vâng dạ. Giây lát mãn tiệc, Hạ Phi đem Thể Hà về làm con nuôi, để ngày sau lâm cơ ứng biến. Khi tiệc mãn, tam cung lục diện cùng là các vị mệnh phụ phu nhân, ai nấy đều lui về dinh. Còn lại Trịnh Quý Phi và Liêm Thoại Hoa ở sau. Trung Hậu mới bảo cung nữ đem Chiêu Dương ấn cùng Tru Phi kiếm để trên bàn mà nói rằng, nay ai gia cùng Dương muội phận lớn nhỏ khác nhau đã rồi. Ấy là mấy lời ta tỏ hết đầu đuôi, giao quyền cho đó âu lo việc nước. Trong cung cấm, ai cũng đều là trung tâm báo quốc, gian dảo riêng có một mình Hạ thị Tây Cung. Nay trong mình ai gia thai sản đã cận kỳ, còn công chúa Lỗ Lâm lại cử binh đi xâm loạn. Ấn kiếm này ta giao cho đó, hãy cố gắng ghi vào lòng. Ai gia lâm bồn rồi, ắt có tai họa lâm thân, phải cẩn thận mà dự phòng gian kế. Trung Hậu nói với Trịnh Phi rồi, lại nói với Liêm Thoại Hoa rằng, Bắc Diện là người chánh trực, thiệt đáng tay làm di mẫu của ngươi. Có việc gì phải nên hiệp lực với người, chớ khá nghi nan mà trở ngại công việc. Trịnh Bắc Cung là Liêm Vi, hai người vâng dạ, rồi ai lui về phòng nấy nghỉ ngơi. Đoạn này nhắc về công chúa Lỗ Lâm, lên ở tại ẩn Phụng Sơn đã 3 tháng. Ngày kia thấy quân Tần vào thưa rằng, quốc cựu là Ân Long đi cột diện đã về. Công chúa lật đật ra rước vào, Ân Long bèn thuật hết rằng, các nước ai cũng sợ oai Đông Tề, đều không dám cử binh. Chỉ có nước Sở sai Quỳnh Cái đi qua ám trợ và cho 10 muôn lương thảo. Còn nước Tống đưa Ngọc Thiền làm kế mỹ nhân, chỉ biết thành bại thế nào, nên tôi phải trở về thưa lại. Ân Long nói rồi, kế thấy Ân Phụng bước vào và thưa rằng: Tôi đã về tâu với Ân Thái Hậu rõ biết các việc bại binh. Ân Hậu nổi giận Lôi Đình, mắng công chúa là đồ vô dụng. Người lại có 3 muôn binh mã tới đây, trợ chiến mà thôi. Công chúa nghe nói ngửa mặt kêu trời và than rằng: Phen này mẹ con chắc là không thấy mặt, còn vợ chồng cũng khó nổi gặp nhau. Phò mã ơi, trời đã dứt tình rồi, còn cuộc thắng bại đã rành trước mặt. Công chúa than rồi khóc ngất. Ân Long và Ân Phụng theo khuyên giải dây lâu, công chúa mới bớt cơn sầu, sực nhớ lại Bạch Liên Thánh Mẫu. Lúc này công chúa dặn 2 vị quốc cựu ở lại trại tập luyện binh nhung, còn mình thì tách dặm lên non, cầu sư trưởng phân trần sâu trước. Nói về công chúa, khi dặn dò 2 vị quốc cựu xong rồi, lệnh lên ngựa sẵn thông, đi mấy bữa thì đã tới sơn động, thấy nữ đồng ra đón rước chào mừng và hỏi rằng: Quý nhân tới ra mắt sư tôn, chắc là có chuyện chi đại sự. Công chúa đáp: Mấy năm nay cách mặt, nay mới đặng gặp nhau, vậy xin vào tâu với Thánh Mẫu cho mau rằng có Lỗ Lâm đến, xin vào yết kiến. Nữ đồng lật đật vào trong báu điện, tâu với Thánh Mẫu trước sau. Thánh Mẫu dạy cho vào, nữ tỳ trở ra thông tin ấy. Khi Lỗ Lâm công chúa tới trước, bảo tọa quỳ lạy nơi Thánh Mẫu mà bày tỏ hết các việc rồi, Thánh Mẫu mới mắng: Đồ súc sinh, ngàn năm đầu hạnh chẳng có dễ dàng gì. Ba món bảo bối của ta đã cho mà người ta thâu mất rồi, nay mặt mũi nào còn dám tới đây. Nữ đồng ở đâu? Mau đuổi nó ra khỏi ngõ. Công chúa nghe nói, năn nỉ khóc lóc hoài mà Thánh Mẫu cũng không nghe, hối nữ đồng đuổi ra cho rảnh mắt. Công chúa cực chẳng đã, phải lạy tạ rời chân. Ra tới trước động xảy ra gặp chị em bạn là Lục Chân Tiên, bèn đứng lại mà nói chuyện rằng: Chị nghĩ coi có thức, Chung Du Diệm ý mình nhiều pháp thuật, đã thâu lấy hết phép của ta, lại khi dễ đến sư tôn nhiều điều quá lẽ. Nó nói, quyết lên cho tới Báu Châu Động, bách Bạch Liên yêu phụ mà lục gia. Chị nghe nói, nó nói như vậy có thức không? Lúc ấy, Thánh Mẫu tàn hình đi ra trước động, thoạt nghe công chúa nói chuyện với Dục Lân Tiên các lời. Bèn trở vào cho đòi công chúa vô mà hỏi rằng: Con sủ phụ nó sỉ mạ ta các điều như vậy, mà có thiệt hay là không? Công chúa nói: Mấy điều đó quả như lời, nên đệ tử mới tới đây mà bạch qua cùng sư trưởng. Bạch Liên tưởng thiệt, bèn nổi giận Lôi Đình, liền đòi 4 tên đồ đệ đem đồ báu linh theo hết, và bảo công chúa về trước, đem binh tới cửa phía tây thành Lâm Tri công phá. Công chúa dân dạ và mừng rỡ vô cùng, liền lạy tạ ơn, trở ra khỏi động trung, cầm chỉ ba lên ngựa, vừa đi vừa cười mà nghĩ thầm rằng: Mình đặt điều nói láo, mà Thánh Mẫu cũng nghe. Nếu mình nói thiệt một bề, chắc là Thánh Mẫu không chịu hạ sơn cứu giúp. Nghĩ như vậy, rồi dông rủi suốt ngày đêm về tới An Phụng Sơn. Anh em Ân Long sẽ tiếp rước vui mừng. Công chúa mới thuật lại các lời Thánh Mẫu đã dặn. Lúc ấy, công chúa hạ lệnh, truyền tam quân bạc trại, kéo xuống đánh cửa phía tây. Quân chánh ti vâng lời, trong 1 ngày đã tới Lâm Tri hỗn hải. Khi công chúa kéo binh tới, phát pháo an dinh rồi, kế giây lát có dân bào báo cho Thánh Mẫu và mấy vị tiên cô đã giá lâm. Công chúa có dạ mừng thầm, liền truyền quân đặt bàn hương án ra nghinh tiếp. Thánh Mẫu song thẳng vào quân dinh, ngồi giữa mới phán rằng: Nước Tề ở phía đông thuộc mộc, nước Lỗ ở phía tây thuộc kim. Ngày nhật thần bữa nay là kim khắc mộc. Nếu xuất trận thì thắng được Tề bang. Nói rồi, lại bảo đồ đệ đem cái hồ lô ra, lấy 1 xấp giấy, đưa lên giữa không trung thổi một cái, há bốn con thú dữ và một con long mã. Thánh Mẫu cưỡi con long mã, tay cầm Uyên Ương kiếm, đi tới giữa cửa thành khiêu chiến. Quân giữ thành vào tâu lại cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương cả kinh, liền sai nội thần vào rước Trung Hậu ra trước Kim Loan Điện mà nghị định. Trung Hậu nghe có chỉ triệu, liền đánh tay làm một quẻ, thì đã hay Bạch Liên Thánh Mẫu hạ sơn. Ngặt vì trong mình đã có mang thai, gần tới kỳ sinh sản. Biết trốn đâu cho khỏi tai họa. Nghĩ rồi, bèn truyền cung giám đi đòi Trịnh Quý Phi tới. Dặn dò các việc xong rồi, liền sửa sang long mã, thẳng tới Kim Loan Điện mà tâu xin cho ra trận. Thiên tử bèn y lời, rồi cũng theo chân lên giọng địch lầu mà lượt trận. Khi ấy phát ba tiếng pháo, mở cửa thành xông ra. Trung Hậu nhìn thấy một vị đạo cô, đầu đội mão liên qua, mình mặc áo bát quái, tóc bạc như tuyết, mặt đỏ vườn hoa. Thật là một cái bông sen trắng, ở trên Phật tổ điểm hóa hành hình, tu luyện lâu năm nên được bề chánh quả. Trung Hậu xem rõ rồi, bèn hỏi rằng, Bớ yêu đạo, mi có phải là Bạch Liên Thánh Mẫu đó chăng? Thánh Mẫu đáp, ta ở Báo Châu Động, hiện là Băng Ngọc Đại Tiên, ngàn năm chánh quả tu nên, đạo hiệu là Bạch Liên Thánh Mẫu đây. Vậy người hãy đem Ngô Phò Mã ra mà trả lại về dân hạt biểu cho Lỗ Bang. Nếu như chẳng chịu đầu hàng thì bần đạo chẳng chung chế. Trung Hậu nghe nổi giận, bèn hỏi rằng, có tướng nào ra bắt con yêu phụ để lập công không? Điền Côn dâng lệnh, thúc ngựa xông ra. Bên kia Dương Lăng nửa tiên đưa gươm sức đánh. Đặng ba chục hiệp, Dương Lăng liền trá bại chạy dài. Điền Côn giục ngựa đuổi theo. Dương Lăng lấy một món bảo bối gọi là Tật Lê Giác Tế lên trên không. Điền Côn đứt sang thấy có đạo kim quang thẳng xông, và bảo bối ấy có ba khía, nhắm ngay trên đầu đánh xuống. Điền Côn lật đật quay ngựa bỏ chạy như dông mà không khỏi bị đánh trút phớt nơi sau lưng. Trung Hậu xem thấy nổi xung, liền buông ngựa chặn đường đón đại. Điền Côn bị thương bỏ chạy, còn Dương Lăng thì đánh với Trung Hậu một hồi. Liệu Bề cự không lại mới quay ngựa tháo lui. Bạch Điên lại đưa gươm tiếp chiến. Đến hơn trăm hiệp mà thắng bại chưa phân, Thanh Mẫu quý khen thầm và nghĩ rằng, nếu dùng sức thì khó Bề thắng nổi. Bèn niệm chú hô phong, tức thì tới thiên địa ám địa hôn. Cát bay cây ngã ầm ầm, lôi đánh quân tề tối tâm mày mặt. Trung Hậu cũng lật đật niệm chú tam thai, gió thổi trở lại đến quân Lỗ bỏ chạy mất xá tan quan. Thánh Mẫu liền niệm chú thâu phép dội vàng, rồi dục thú xông tới đánh với Trung Hậu nữa. Giây phút là niệm chú đòi hung thần ác sát, hồi lâu thấy ở trên trời xa xuống những đầu yêu quỷ tinh ma, bây giờ niệm chú Di Sơn đưa hầu núi Nga Mi tới chụp dây lấy Trung Hậu. Còn Trung Hậu lúc này đánh với Bạch Liên Thánh Mẫu đã có ý đề phòng, nên biết được các phép của Thánh Mẫu rồi, liền niệm chú thư phù, nên yêu ma chẳng dám tới. Còn sau lưng thì khổng núi Nga Mi đánh với Thánh Mẫu, tay quơ đao dùng dục, chân thúc ngựa xông pha, mấy lần quay rồi ở lại qua thì phép của Bạch Liên cũng chưa tro bụi. Thánh Mẫu tức thì nổi giận, thâu phép lại đánh với Trung Hậu một hồi, hơn 300 hiệp cũng cầm đồng mãi. Trung Hậu liệu Bề dùng sức không lại, nên mới dùng mưu trá bại, bèn chém bị một cái rồi bỏ chạy dài. Trung Hậu cũng dục người đuổi theo, Thánh Mẫu mới lấy cặp kiếm Uyên Ương tế lên và nói rằng, Trung Sử Phụ, mi hãy coi bảo bối. Trung Hậu lên mắt có thấy, có hào quang muôn đạo sáng lòa. Phải chi gặp tay thật thà, thì bị gươm Uyên Ương đưa về chính suối. Vì Trung Hậu có long thai gần mãn nguyệt, nên có rồng vàng xuất hiện tướng tinh ra che đỡ, nên cặp gươm ấy cứ bay lượn trên không, xa xuống chém người không đặng. Trung Hậu biết mình đã gần kỳ thai dựng, có nhờ con mẹ mới đặng toàn thay, tức thì cắn máu đầu ngón tay, phun lên cho gươm thiên vấy máu. Hồi thứ 63, Trung Hậu bị biếm lãnh cung, thể dân cứu mạng thái tử. Thánh mẫu thấy vậy lấy làm lạ, chẳng biết sao gươm báo mình không linh nghiệm, liền niệm chú thôi về. Không ngờ thâu đặng cây gươm mái thôi, còn gươm trống thì xa xuống, chém trúng nơi bắp đùi thánh mẫu. Thánh mẫu bị thương liền bại tẩu, còn Trung Hậu thì đắc thắng thâu binh trở về. Khi Trung Hậu về tới Kim Loan Điện, Tuyên Dương tiếp rước ân cần, vợ chồng mừng rỡ và đàm đạo được dây lâu. Kế Trung Hậu bụng có hơi đau quặn quặn, bèn tạ từ thiên tử trở về cung. Khi về tới nơi đã bất tỉnh hôn mê, cung nữ liền đỡ lên long sàn an nghỉ. Lúc này nhờ có một người cung quan biết ý, sai thể dân đi thỉnh Trịnh Quý Phi, lại sai người đi tâu cho thiên tử hay rằng nương nương đã tới kỳ thai sản. Đây nói về Hạ Quý Phi là Nghinh Xuân. Từ khi thiên tử không tới Tây Cung, hằng ngày đem lòng oán giọng, lo mưu kế hại cho được Chung nương nương. Lúc này, vừa khi ra đứng chơi nơi phân cung, bỗng thấy thể dân chạy ngang qua lật đật. Hạ Quý Phi liền kêu lại hỏi rằng, mi đi có việc chi cơ mật, sao vô cớ tự xuất cung môn? Thể dân quỳ xuống tâu rằng, Trung Quốc mẫu có việc chi không biết, hay là tới lúc lâm bồn, nên sai tôi đi đòi bắt cung vào Chiêu Dương Bảo Giá. Hạ Phi nói, mi hãy trở về đi cho gấp, để ta đi tới bắc cung thông báo cho, chị em ta cũng sẽ tới sau, đến viếng thăm Chiêu Dương luôn thể. Thể dân tưởng thật, lật đật từ giá trở về. Hạ Phi liền vào cung, khiến bắt con mèo và đòi các bà mụ tới giận làm y như vậy. Như vậy, các bà mụ cũng đều vâng dạ, kéo nhau tới Chiêu Dương cung thi kế. Rồi đó, Hạ Phi liền kêu Thể Hà tới, nói rằng, mi vốn ở bên nước Tống, theo Trịnh Phi tới đây, cũng vì Trung Hậu sát hại Tống Dương, nên ân hậu mới dùng phương mỹ nhân kế đó. Trung Hậu cho mi qua đây hầu hạ, ta thương mi như thể chị em. Bây giờ Trung Hậu đã tới ngày lâm bồn, chị em ta phải lo phương ám hại. Như Trung Hậu để con gái thì chớ, bằng sinh con trai thì ta sẽ đổi cho con mèo này, rồi đem ra nơi hồ sen liễn xuống dưới, làm cho mất tang mất tích. Chừng đó, ta sẽ trá tâu cùng thiên tử rằng, cánh hậu lâm bồn sinh quỷ sinh yêu, chắc làm sao thiên tử cũng nổi giận lôi đình, ắt trị tội nương nương bỏ mạng. Đến lúc ấy, Chiêu Dương chắc về tay ta chấp trưởng, thì phận Tây Cung sẽ phong tặng cho mi. Chị em ta cùng nhau hưởng phúc vô cùng, gặp cơ hội phải theo cơ hội. Thể Hà cúi đầu dâng chịu, giấu con mèo chết vào tay áo và tâu rằng, việc này xin giao mặt hạ tôi, hạ thủ, nương nương hãy khá an tâm. Hạ Phi cảm mừng, rồi cùng nhau dẫn tới Chiêu Dương cung viện. Nói về Ngọc Đế đang lúc lâm triều, thấy Bạch Kim Tinh bước ra tâu rằng, Kim Long đã tới ngày xuất thế, Mão Đoan Tinh thai đựng đã đủ ngày, xin truyền cho Tinh Tú các ngôi, mau đưa người ra đờ kẻo trễ. Ngọc Đế chuẩn tấu, giao cho Thái Bạch lãnh mệnh thi hành Kim Tinh dân chỉ, dẫn các bộ Tinh Tú, đưa Kim Long xuống thành Lâm Tri lập tức. Lúc này Hạ Phi vừa đi tới Chiêu Dương cung, bỗng thấy hào quang sáng ngời, mùi hương bay thơm phức, thì không biết là sự gì. Đang còn nghĩ tới nghĩ lui, mới bước vô khỏi cửa thấy cung nữ bước ra ngăn trở rằng, nương nương cấm cửa không cho ai được vào. Hạ Phi cười mà đáp rằng, ta tới đây chẳng có việc gì lạ, chẳng qua là dân thánh chỉ tới săn sóc việc chánh hậu lâm bồn, chúng bày sao dám cả gan, lại có lời buông cản trở. Cung nữ nghe Hạ Phi nói những điều hăm hở, thì để cho Hạ Phi vào cung. Khi Hạ Phi vừa đi vào tới nơi thì đã nghe tiếng con nít khóc. Liền hỏi mấy bà hộ sinh rằng, nương nương lâm bồn con trai hay con gái? Mấy bà tâu, người đã sinh đặng một vị thái tử, diện mạo rất phương phi. Hạ Phi liền bước tới gần nơi long sàng tâu rằng, quốc mẫu người thể mạnh giỏi hé, có thần thiếp tới đây viếng thăm. Hỏi luôn ba bốn tiếng mà không thấy trả lời. Trung Hậu cứ nằm mê thiêm thiếp trên giường. Hạ Phi có ý mừng thầm, vội vàng hối cung nữ, bảo đứa thì đi tâu với thiên tử, đứa thì đi gọi ngự y, làm cho túi bụi tưng bừng. Cung nữ đi mỗi phương mỗi đứa, lại sai mấy người cung giám đi kiếm kế vật nọ, người đi lấy vật kia, làm cho trong cung đi hết không người. Bèn với Thể Hà làm y kế. Thể Hà cũng nhanh lẹ, đưa mèo vào đổi thái tử đi mất không ai hay. Giây lát Hạ Phi giả tiếng hỏi và la lớn rằng:
Bớ cung nữ, Diệu Quốc Mẫu sinh ra đồ quái dị, chứ nào phải thái tử ở đâu?
Cung nữ nghe nói lật đật xúm nhau chạy vô, thấy một con mèo chết và lông lá gì không có, chẳng cái chi con chuột lột, thấy đều thất bí hồn kinh. Mấy người còn cãi nhau ôm sòm. Kế thấy Trịnh Phi đi tới, cung nữ liền thuật hết các việc cho Trịnh Phi nghe và nói rằng:
Khi quốc mẫu gần kỳ thai sản, có người tới đòi lệnh bà qua mà sao trễ vậy?
Trịnh Phi nói:
Nào ta có thấy ai đâu, ta có ý đợi hoài mà không thấy ai tới nói gì hết. Vậy chứ khi quốc mẫu lâm bồn rồi, ai vào cung đây trước chăng?
Cung nữ tâu: Khi quốc mẫu lâm bồn, có một mình Hạ Phi và Thể Hà tới đây trước, lại nói là dân thánh chỉ tới viếng thăm quốc mẫu, bởi vậy chúng tôi không dám ngăn trở. Bây giờ lại chẳng thấy Thể Hà, xin lệnh bà nghiệm lấy.
Trịnh Phi nghe nói vỗ ghế la rằng: Không xong rồi, đã trúng kế, vậy phải kiếp đi cứu thái tử bây giờ cho chóng.
Nói rồi lật đật chạy ra chỗ phân cung, rồi lại định qua sau hậu viện. Kế thấy có hình dạng đi trước xa xa như con Thể Hà, trong bụng Trịnh Phi mừng quá, muốn chạy cho mau, không dè dấp lấy lề đường té nhào xuống, hôn mê bất tỉnh. Cung nữ thấy vậy tính đem Trịnh Phi về Bắc cung mà lo bề than thuốc. Lúc ấy Thể Dân lại tâu rằng:
Tôi với Thể Hà là chị em ruột, để tôi đi cứu lấy Tiểu Dương.
Trịnh Phi nhậm lời, Thể Dân vội chạy ra sau hậu viện tìm kiếm. Nói về Thể Hà, khi bồng thái tử tới trước hồ sen, ngó đi ngó lại, bốn phía không người, bèn quăng thái tử xuống chỗ vực sâu, may đầu trúng một cái lá sen lớn quá, nên thái tử nằm kế trên lá sen, chẳng khác một chiếc ghe chở nặng trồi lên trồi xuống. Thể Hà thấy vậy kinh hoàng, muốn lấy đá mà liễn xuống cho chìm. Kế nghe văng vẳng có tiếng người kêu, ngó kỹ lại là Thể Dân chị ruột. Lúc đó, Thể Dân vừa đi tới, thấy em còn đứng trên bờ hồ, liền hỏi rằng:
Quốc mẫu với mày vốn không thù oán, sao mày đành lòng mà ám hại Tiểu Dương? Vậy bây giờ thái tử ở đâu, khá phân tường cho chị rõ. Bằng mà mày trễ nải thì tao không kể đến chị em.
Thể Hà đáp rằng:
Chị sao còn nói sai như vậy? Ân Thái Hậu dẫn chúng ta tới đây mà ám hại chánh cung. Ai dè đâu Trịnh Quý Phi đã đổi lòng, mà chị em cũng hòa theo như thế. Như chị mà có muốn cứu Tề Vương Thái Tử, thì chị xem giữa hồ sen đó mà coi.
Thể Dân nghe nói hỡi ôi, ngó xuống thấy Thái Tử đang trồi lên trồi xuống. Bèn nói với Thể Hà rằng:
Em hãy đứng đây đợi chị, đặng chị kiếm đồ lập kế cứu Tiểu Vương.
Nói rồi lật đật đi luôn, Thể Hà mới đứng nghĩ tôi rằng: Sợ khi chị mình về tâu với Trung Hậu, thì chắc mà xó sống, ở trên đời, chi bằng chết trước cho xong, đặng có bị hành hình cực khổ. Nghĩ rồi bèn kêu Thể Dân mà nói:
Chị ơi, chị em ta từ đây ly biệt, xin chị hãy bằng lòng để em chịu chết cho xong, đừng có về tâu với Chiêu Dương làm chi, cho mất công và nhọc chị.
Thể Dân nghe kêu vừa mới ngó lại, thì thấy Thể Hà nhảy xuống trầm mình rồi. Thể Dân chạy đến than khóc một hồi, không biết phương kế chi cứu người cho khỏi chết. Giây phút, thấy giữa hồ nước chảy mạnh, gió thổi thái tử tấp vào bờ. Thể Dân mừng rỡ, hai tay bồng thái tử ẵm vào trong bụng. Giữa ngực thái tử còn hơi nông nóng. Được hồi lâu thấy máy động tay chân, Thể Dân mừng rỡ chạy quýnh. Khi Thể Dân định bồng thái tử trở về Bắc cung mà tâu cùng Trịnh Quý Phi cho rõ, bỗng nghe có tiếng đồng la gióng và nghe quân rao lớn tiếng rằng:
Bắt cho đặng gia nhân cung nữ, tráo con mèo đổi thái tử đem đi, như ai bắt được thì thưởng tiền bạc chẳng thiếu chi, và quân lính phải tuần phòng cho nghiêm ngặt.
Thể Dân nghe sao như vậy thì nghĩ rằng, việc mình thì nghi đã hẳn, nay lại hóa ra gian, bây giờ khó liệu ló toan, ta hãy ẩn mình ở đây đợi chúng nó qua rồi hãy tính. Nghĩ rồi, lại vái rằng, xin thánh thần phù hộ, cho ấu chúa đặng bình an, cũng đừng khóc lóc âm gian, e lậu cơ mưu thì khó dễ. Thể Dân vái rồi liền chui trốn vào trong bụi. Thái tử cũng nằm trong mình, Thể Dân an giấc chẳng có la khóc rầy rà. Khi quân thần đã đi qua, Thể Dân lại lén ra hái gương sen, lấy hộp nhai cho thái tử ăn đỡ đói. Ấy cũng là bởi thái tử còn đang giận khó, cơ trời khí số đã định rồi. Bây giờ mẹ con mỗi người ở một nơi, tới 12 tuổi đi rước thầy mà gặp mẹ. Nói về Hạ Nghinh Xuân, khi trở về cung điện rồi, cứ ngồi trong đợi Thể Hà về. Đã gần nửa ngày mà không thấy tin tức gì hết. Liền viết một tờ mật thư, sai người Tam Phúc đưa ra cho cha là Thái sư Diên Quảng. Quan Tam Phúc lãnh mệnh lấy mật thư, rồi giả đem ra phủ Thái sư ý kiến. Khi Diên Quảng được tin con, mừng rỡ khôn cùng, liền viết một đạo điểu văn và vào triều tâu cho thiên tử hay tự sự. Tuyên Dương mở biểu văn ra xem, thấy có mấy câu như vậy: Tôi là Thái sư Thiên Quảng, cúi đầu tỏ với hoàng gia, trộm nghe nước nhà gần thạnh thì có điềm lành, nước nhà gần suy thì có yêu nghiệt. Từ khi Trung Hậu giữ quyền quốc mẫu thì nước nhà khốn khó tai nạn, tới sau khi thám địa quyệt thay đổi dung nhan, tôi chắc là đồ yêu tinh dựa nương vào đó. Bệ hạ lại nghe lời giam hiểm, rước đem về ở trong cung. Nay hoài thai thập nguyệt đã xong, sản sinh ra một vật chi hình như là một con mèo chết. Tôi tưởng bệ hạ cây vàng lá ngọc, lẽ thời sinh con phụng cháu rồng, có đâu sinh ra đồ yêu quái trong cung. Tôi e một nỗi giang sơn cũng khó lòng gìn giữ. Tuyên Dương xem rồi thất kinh, liền phán hỏi rằng: Quốc trượng nói vậy thiệt hay giả, lẽ đâu có sự dị kỳ? Diên Quảng tâu: Như bệ hạ chẳng tin lời tôi nói đó, xin tới Chiêu Dương cung xem tỏ rõ trước sau. Tuyên Dương lập tức kiếp truyền xe giá, đặng đi tới Chiêu Dương cung. Khi tới nơi, cung nhân tiếp rước ân cần, rồi tâu lại các việc rằng: Lúc quốc mẫu thắng trận về tới cung điện, đôi bệnh gì không biết mà thấy hôn mê. Kế tới quốc mẫu lâm bồn thì rõ ràng là một kỳ quân thái tử, rồi không biết có gì thành ra quái sự. Bây giờ con mèo hãy còn để đó, còn quốc mẫu vẫn hôn mê. Tuyên Dương liền bảo đưa con mèo ra cho mình khám nghiệm. Thiệt quả là con mèo chết, máu mủ của đó còn tươi. Tuyên Dương tức giận, bèn dám chỉ biếm Trung Hậu vào nơi lãnh cung tức tốc, lại truyền đòi các thầy phù thủy quả linh phù trấn yểm trong cung. Các việc chỉ phán vừa xong, thiên tử trở về Đông cung an nghỉ. Nói về các quan nội giám, đưa Trung Hậu vào trong lãnh cung rồi, khi đi về xảy gặp Liêm thị Vương phi đi tuần, bèn thuật hết các việc cho Liêm Thoại Hoa nghe. Thoại Hoa nổi nóng, liền tuốt lên Đông cung, quân canh cửa không cho vào. Thoại Hoa đập cửa bể tan tành, quân hồi vệ thất kinh, chạy mỗi đứa mỗi nơi mà trốn. Khi Thoại Hoa vừa tới nơi, thấy bá quan đã đủ mặt, Liêm Thoại Hoa quỳ xuống khóc mà tâu rằng: Quân tàu Dương phụ, xin tha cho quốc mẫu kẻ oan. Hồi ban sơ quốc mẫu thọ thai, đã có cung quan biên vào sổ bộ. Nay sinh sản đã thấy tỏ rõ, sao tử quân hóa ra yêu tinh? Xin tra xét lại cho phân minh, kẻo đã hại ấu chúa mà lại oan tình quốc mẫu. Thiên tử nói: Năm ngoái Trung Hậu đi thăm địa huyệt, khi trở về đổi khác dung nhan. Lúc đó trẫm đã có dạ nghi nan, vì yến tử Châu Toàn bảo tấu. Trẫm lại nghe lời tướng Thương Sơn rước về làm chánh hậu, thì trong nước dấy động đao binh. Bấy lâu nay tuy là vợ chồng, phí tình ân ái, nhưng mà trong bụng cũng còn hồ nghi. Bây giờ đây có sự dị kỳ, thì Trung Hậu quả là đồ yêu tinh, hiện vào mà báo hại. Tấu văn của Thái sư nói đây,
Thiệt phải, mà trẫm sơ mới lánh nạn qua đây, không dám ngồi lâu nơi chánh diện. Thoại Hoa nghe nói tới tên Thái Sư thì lại càng thêm giận, bèn chỉ mặt Diên Quảng mà mắng rằng: Mày chẳng phải là người văn hay võ mạnh, chẳng qua là mày nhờ con mày mà làm tới chức Thái Sư. Cha con bay thiệt là loại côn đồ, cứ lấy tủ sắc gian du mà làm cho hôn mê thánh chúa. Buôn tàu Dương phụ, đời trước trụ Dương mê đắc kỷ, giết chánh lại hại với hai con. Cho nên Khương Thái Công mới về Tây Cơ Phát. Còn U Dương cũng mê bao tỷ, giết thân hậu và đuổi thái tử Nghi Dương. Bên Tây Phiên hay được mọi đường, cất binh tới U Dương bỏ mạng. Sau tới vua Bình Dương nước Sở, cũng say mê tủ sắc rồi lại đuổi vợ con. Ngũ Tử Tư trốn qua nước Ngô, giúp phụ sai mà gồm thâu nước Sở. Gương đời trước còn treo tỏ rõ, xin phụ Dương coi đó mà sửa mình. Như việc này xử đoán cho công minh, thì phải giết thằng già này mới trừ xong hậu hoạn. Thoại Hoa nói rồi, muốn rút roi sắt tới mà đánh Diên Quảng. Yến Anh bước ra can rằng: Dương Phi đừng nổi nóng, mà lỗi đạo tôi con. Bởi vì hồi trước, quốc mẫu tới đây, đồ trang liêm giao cho ta gánh. Vì ta đã lùn lại nhỏ, mà đôi giống dài gánh so được mà đi. Bởi cớ ấy nên ta ngoái lại ba lần, thì quốc mẫu biết ngày sau phải vào đánh cung ba lượt. Này mới rõ lời trước có linh nghiệm, đến lần này là đủ ba phen. Trong ba ngày quốc mẫu bình an, chẳng có sao mà Dương Phi phải ngại. Thoại Hoa nghe Yến Anh thông tỏ mấy lời, cực chẳng đã phải trở về dinh mà lo sự thuốc thang cho Điền Côn. Nói về bên dinh lỗ, quân đi tuần do thám thính, hay đặng các vị trung hậu sinh đồ yêu quái, bị biếm vào lãnh cung, thì vội vàng trở về báo tin ấy cho Bạch Liên Thánh Mẫu hay. Thánh Mẫu nghe báo cả mừng, bèn nói với công chúa Lỗ Lâm rằng: Hiền đồ phải dời dinh lên chỗ các gò núi, đặng để ta bắt Dung Vô Diệm như trở bàn tay cho mà coi. Công chúa nghe lời thầy dạy, liền truyền dân dời dinh bạc trại. Bạch Liên liền kêu người học trò thứ nhất là Lục Dương Tiên bảo rằng: Hiền đồ hãy đem cái bình bát ngọc ra ngoài biển Đông, múc một bình nước biển đem về đây cho kiếp. Lục Dương Tiên lãnh mệnh đàn dân bay tới biển Đông múc một bình nước đem về. Thánh Mẫu chia ra làm bốn cầu, giao cho bốn người học trò đàn dân bay tới bốn cửa thành ở trên mây, làm y pháp như vậy, như vậy. Còn Thánh Mẫu cũng đàn dân lên giữa không trung, bỏ tóc xõa, cầm gươm điểm chú hô thần, vài lát thấy Long Hải Đông Dương tới thi lễ. Thánh Mẫu nói: Ta phiền cùng Long Thần xin làm giường ấy, giường ấy. Đông Dương dân theo pháp chỉ, liền sai khiến thủy tộc, những là tướng tôm tướng cá, bảo dâng nước biển lên. Trong vài lát, ba đào chuyển động, mưa gió lao xao, nước cập thành lâm tri, xem thế như hình sóng biển. Đây nhắc lại về sự thể dân, Bồng Thái Tử trốn ở trong bụi lách đã gần ba ngày, ý muốn trở về cung mà sự lính tuần tra bắt. Bèn nghĩ thầm, nếu mình đem Thái Tử tới đặng cho Trung Hậu thì không hề gì, còn nếu đem tới cho Tây Cung, chắc là Thái Tử với mình cũng không toàn tánh mạng. Nghĩ khôn nghĩ dại, nghĩ tới nghĩ lui, không biết tính thế làm sao, ngồi Bồng Thái Tử đó mà chịu trận. Khát thì múc nước hồ đó mà uống, còn đói thì hái gương sen mà ăn, trông cho gặp người một phe mình đi qua, đặng hỏi thăm tình hình. Cũng là bởi duyên túc đế, nên khiến người bên Tống, bên Sở gặp nhau. Lúc ấy, Thể Vân đang ngồi suy nghĩ trước sau, bỗng thấy mưa ào đổ xuống. Giây phút ngó thấy hồ thành như biển rộng, nước tràn trề sóng bổ lao xao. Thể Vân lúc này đã không còn chỗ nào mà ẩn thân, trên bờ nước sâu gần ba thước. Bèn tính chắc là không sống phen này cho được, mới ẩm tử quân lên chỗ cao mà gian giái trời đất. Kế xa xa thêm thấy rõ mặt người, có một lão trượng đang chèo thuyền đi tới. Thể Vân buông lời kêu réo, ông già ấy ghé thuyền lại hỏi han. Rồi Thể Vân Bồng Thái Tử bước lên thuyền. Lão trượng chở đi một hơi vừa gần chân núi. Thể Vân tạ ơn mà bước xuống đất, ngó lại thì ông già đã đi đâu mất không hay. Ấy là thổ địa thần xứ Lâm Tri, dân Ngọc Chỉ Thiên Đình, đi cứu Điền Nguyên Thái Tử. Nói về nguyên soái nước Sở tên là Huỳnh Cái, phụng mạng vua Sở, đưa Lương Thảo đi giúp cho công chúa Lỗ Lâm. Lúc này còn đang dùng binh tại núi Châu Sơn, bỗng thấy quân Tuần dò về báo rằng có một người đàn bà bồng đứa con nít đi đâu không biết, chúng tôi đã bắt đem về đây. Huỳnh Cái nghe nói truyền lệnh đi bảo dân vào. Quân nhân dân mệnh đem thể dân vô ra mắt. Huỳnh Cái xem thấy người làm sao mà mày liễu má đào, mặt qua tóc vố, liền nghĩ rằng người này chắc là có duyên do chi, nếu chẳng phải phường trốn chủ thì cũng quân lộn chồng. Nghĩ vậy bèn nói, nàng kia việc gì mà trôi nổi tới đây, hãy nói thiệt cho ta nghe thử. Thế dân thưa rằng, vì tay trời gặp cơn thủy nạn nên cô thân trôi nổi tới đây, mẹ cha lưu lạc một nơi, nhà cửa cũng bị tơi bời tan nát. Và bẩm nguyên soái, tiếp thật là lưỡng gia quê nữ, thằng nhỏ này là con của người anh, tên tôi Chung Thể Vân, tuổi đôi tám, chưa về duyên can lệ. Huỳnh Cái bèn hỏi nữa, mi nói mi là con nhà dân gia tử đệ, sao lại đặng mặc đồ cung trang? Thể Vân thưa, chị con nhà bác tôi là Chung Vô Diệm, là Chiêu Dương Chánh Hậu Tề Dương, thường năm gửi về những đồ cung trang mà cho trong dòng thân thích. Huỳnh Cái nghe nói thiệt cảm mừng, bèn nói rằng, bổn soái đây là một vị đại thần bên nước Sở, đem lương thảo tới đây ám trợ Lỗ Bang. Phu nhân ta năm ngoái hồn xuống suối vàng, tới nay cũng chưa trùng hôn thiệt thú. Như tiểu thư nghe theo lời mổ, về cùng ta làm một vị mệnh phụ phu nhân và nuôi cháu làm nghĩa tử. Đặng như vậy ta sẽ bãi binh về nước, cùng nhau an hưởng thái bình. Không biết ý đó có vui lòng khứng chịu chăng? Thể Dân nghe nói thì hổ thẹn, ra mặt sượng sùng, bèn ngồi che tay áo và nghĩ thầm rằng, nếu ta chẳng nghe leo lời gã thì khó bề bảo dưỡng tử quân, còn y theo ý chàng thì Tề Sở khỏi nạn đau binh, một mình mà đảng đội an bình hai việc. Huỳnh Cái thấy Thể Dân cứ lặng thinh hoài thì biết ý đã thuận tình, bèn truyền quân dọn tiệc vui mừng, đặng thành thân phối hiệp. Lúc này trời vừa tối thì tiệc cũng vừa xong. Nguyên Nhung mới từ biệt các tướng mà về phòng, gặp mặt nhau tay lại cầm tay, Huỳnh Cái mới buông lời khuyên dỗ rằng, ta ở Sở Bang làm chủ soái, còn phu nhân thì quốc thích bên Tề, cũng vì duyên túc đế Vấn Dương nên mới khiến cho hai đàn gặp gỡ. Để ta bãi binh về tâu với vua Sở, phong tước phu nhân nhất phẩm, nàng sẽ đặng vinh phong, khuyên phu nhân hãy khá an lòng, cùng lão soái vợ chồng cho thắm đẹp. Thể Vân đáp rằng, xin soái gia hãy vào phòng an nghỉ, để cháu thiếp ngủ rồi, thiếp sẽ tới sau. Huỳnh Cái nghe lời liền vào phòng mà an giấc. Khi đó Thể Vân mới đổi y phục, thấy trong áo còn một cái ngọc ứng đem theo. Thể Dân xem kỹ ngẩn ngơ, mới sực nhớ lại là ấn Chiêu Dương giao cho đưa Trịnh Quý Phi gìn giữ. Nếu bây giờ ở nhà chánh cung có lâm sự, thì Quý Phi biết đâu lấy ấn mà dùng. Hay là cơ trời có ý khiến, ngày sau mẫu tử tương phùng, nhờ cái báu ấy mà làm bằng cớ chăng? Nghĩ như vậy, rồi đem cái ngọc ấn mà cất vào chỗ kín, kẻo e tiết lộ cơ quan. Giấu rồi bèn vào phòng an giấc xuân tình, vợ chồng phận đẹp duyên ưa, giấc phong lưu ngày dài đêm vắng. Tới ngày sau, Trung Hậu bị một mũi tên quỷ tiên, Điền Côn đi rước biển thước, từ ấy mẹ con mới gặp nhau, ấy lại về sau. Nói về Lê Sơn Thánh Mẫu, đang ngồi trên tà sen, bỗng kêu huyết trái tim mấy động, đánh tay là một quẻ thì biết rõ các việc thủy chung, bèn bảo Trần Tam Thư qua bên Nam Hải Lạc Già Sơn thưa với Phật Quan Âm, mượn cái tịnh thủy bình đem tới Lâm Tri mà giải cứu. Trần Tam Thư vâng lệnh, đặng dân đi trước, còn Thánh Mẫu cũng dẫn mấy người đồ đệ tới thành Lâm Tri. Khi thầy thọ tới nơi, ở trên mây xa xuống trước ngọ môn, thấy nước sâu 5 thước, sóng bủa 3 đào. Thánh Mẫu liền kêu Hoàng Môn Quan và bảo rằng: các ngươi hãy vào tâu với Tuyên Dương rằng có Lê Sơn Thánh Mẫu tới xin ra mắt. Quan Hoàng Môn lật đật vào cho vua rõ. Tuyên Dương nghe nói liền truyền bá quan hộ giá ra trước ngọ môn nghinh tiếp. Khi tới nơi, Tuyên Dương bước xuống Long Sa thi lễ. Thánh Mẫu cũng đáp lại rồi hỏi rằng: môn đồ ta là Chung Du Diệm, sao không thấy Viễn Nghinh? Tuyên Dương đáp: vợ tôi còn mang trọng bệnh nên thất lễ không ra được. Yến Anh biết rõ Thánh Mẫu đã hay đủ các điều nên giả bộ quỳ xuống tâu với Thánh Mẫu rằng: Chung nương nương còn bệnh, đang nằm ở giữa lãnh cung. Tuyên Dương nghe nói chết điếng trong lòng và mắng thầm rằng: thằng lùn này thiệt là quái gở, có ai hỏi nó mà nó nhạy miệng thầy lai. Thánh Mẫu nghe vậy hỏi tiếp: sao thiên tử không thương tình lại giam một trò tôi vào trong lãnh cung vậy? Dẫn Tiên Vương là người mẫn tiệp, nghe hỏi vậy liền trả lời rằng: hôm trước có thầy coi quẻ nói rằng vợ tôi năm nay có tai nạn lâm thân, Chiêu Dương Cung thì bất lợi 10 phần, nên phải dời tới lãnh cung tạm trú. Thánh Mẫu lắc đầu cười và nói rằng: chẳng phải vì coi quẻ mà vì sinh sản mà mang tai, hãy cho người dẫn bần đạo tới lãnh cung đặng xem coi bệnh nặng nhẹ. Tuyên Dương bèn sai cung quan đem đường đi rước, Thánh Mẫu và mấy người đồ đệ theo sau. Đi vừa tới lãnh cung, Trung Hậu còn mê man bất tỉnh. Thánh Mẫu thấy vậy động lòng rơi lụy và nói rằng: nếu chẳng có lão sư tới cứu thì hiện đồ tánh mạng đã chẳng còn. Vì Tuyên Dương nghe đứa lời gian nhân, chẳng nghĩ tới ân tình kiết phát. Nói rồi liền lấy hồ lô thuốc đem ra đổ cho Trung Hậu. Giây lát Trung Hậu hoàn hồn, mở mắt thấy Thánh Mẫu đứng ở bên giường và mấy vị tiên cô đủ mặt. Trung Hậu liền quỳ xuống lật đật tạ ơn cứu tử hoàng sinh. Thầy trò vui vẻ đẹp tình. Thánh Mẫu lại nói: nay hiện đồ trong mình đã mạnh, còn Trịnh Ngọc Thiền với Điền Côn, thầy ban cho đây 2 hộp linh đơn, rồi giao cho quan nội giám đem đi cứu 2 người tức tốc. Rồi đó, Trung Hậu thỉnh Thánh Mẫu và mấy vị tiên cô về bên Chiêu Dương Diện. Đây nhắc về Trần Tam Thư công chúa, đàn dân bay tới Lạc Già Sơn, gặp Kim Đồng Ngục Nữ đang đứng chơi ngoài cửa động. Trần Tam Thư thuật đủ hết các việc, Ngọc Nữ vào bạch lại cho Quan Âm hay. Quan Âm cho vào, Trần Tam Thư tới trước tòa sen, thi lễ xong rồi, Quan Âm truyền Kim Đồng vào trong, lấy cái tịnh thủy bình đưa cho Trần Tam Thư mượn và sai Long Nữ đi theo trợ lực với Tam Thư. Trần Tam Thư lạy tạ Phật Tổ rồi dắt Long Nữ đi ra khỏi cửa động, cùng nhau đàn dân bay tức tốc xuống Lâm Tri cứu nguy. Lúc xa xuống giữa ngọ môn thì đã có quan Hoàng Môn rước vào trong Chiêu Dương Cung. Chị em gặp nhau mừng rỡ, rồi Trần Tam Thư tới thuật lại cho Thánh Mẫu nghe việc Quan Âm đã cho mượn bảo bối và sai Long Nữ tới giúp tay thêm nữa. Thánh Mẫu cảm mừng, liền sai Long Nữ đằng dân bay lên trên không, còn Thánh Mẫu dẫn theo mấy vị tiên cô theo sau. Long Nữ tay cầm cái tịnh thủy bình, niệm với tiếng chân ngôn, thấy một lằn bóng trắng ở bình xẹt ra, bao nhiêu nước thâu vào trong bình hết, rồi Long Nữ từ biệt Thánh Mẫu mà về động. Bên kia, Bạch Liên Thánh Mẫu thấy khi không mà nước rút sạch khô, làm thành Tham Tri hóa ra yên lành như trước, thì biết là có người đến phá phép của mình, liền đàn dân bay lên mà niệm chú phun nước thêm. Bên này, Lê Sơn Thánh Mẫu biết, liền bảo mấy vị tiên cô rằng: "Con yêu phụ còn muốn sinh sự, các hiện đồ mau tới đánh và bắt nó đi cho rồi." Trần Tam Thư vâng lệnh, qua đồng chùy lướt tới kêu rằng: "Bới yêu phụ, sao chưa chịu trói tay mà xin tội?" Bạch Liên thấy người tiên nữ kêu mình và nói vậy thì nổi giận mà hỏi rằng: "Mi tên họ là gì? Sao dám tới đây mà phá phép của ta vậy?" Trần Tam Thư đáp rằng: "Ta là Trần Tam Thư công chúa, học trò của Thánh Mẫu Lê Sơn, nên ta dâng mệnh sư tôn tới đây bắt yêu phụ đem về trị tội." Bạch Liên nổi giận mắng rằng: "Mi đừng có ỷ thế Tử Tiên Cung đệ tử tới đây làm sự lăng loàn." Nói rồi hoa thơm trăm chém Trần Tam Thư. Bạch Liên là một vị tiên tu ngàn năm đắc đạo, Trần Tam Thư đấu sức làm sao cho lại, nên năm vị tiên cô thét dậy xông ra một lượt dây Bạch Liên mà đánh bất phân tả hữu. Bạch Liên liệu bè đánh không lại, bèn hóa ra con ngọc kỳ lân. Lê Sơn Thánh Mẫu xem thấy đã rõ đặng căn do, biết Bạch Liên tính bề muốn trốn, liền lấy dây của tiên sách tế lên. Tức thì kim quang hóa ra muôn đạo, bắt con ngọc kỳ lân trói lại. Bạch Liên liền hiện ra nguyên hình và thưa rằng: "Xin lão mẫu nhiễu sinh, từ đây về sau không dám phạm tới Trung Dương Hậu nữa. Tôi nguyện theo lão mẫu quy y làm đệ tử về Tử Tiên Cung mà dưỡng tánh tu thân." Thánh Mẫu nghe nói cả mừng, mở dây phượt tiên sách thâu Bạch Liên làm đệ tử. Kế đó Thánh Mẫu dặn dò Trung Hậu, rồi từ tạ thầy trò, kéo nhau đằng dân trở về động. Trung Hậu lúc này quỳ lại giữa thinh không, rồi truyền điểm 3.000 quân sĩ dẫn chúng tướng mở cửa thành ra đánh với Lỗ Lâm công chúa nữa. Liêm thời qua làm tiên phong đi trước, gặp Lỗ Lâm đánh được 50 hiệp có dư. Trung Hậu dục binh áp tới phủ dây, công chúa thất cơ bị một đao phân ra làm hai đoạn. Trung Hậu thừa thế đắc thắng, truyền chúng tướng kéo thẳng tới Lỗ Bang, đều cùng nhau đối địch xa trường. Mấy chục trận Lỗ Bang thất lợi, Trung Hậu đùa binh đánh tới, bắt Ân Hậu lại với Tiểu Dương. Thương ôi sinh tử vô thường, trong một ngày mẹ con đều bị hại. Trung Hậu đã dẹp an nước Lỗ, thâu binh về Hỗn Hải Lâm Tri. Tuyên Dương nghinh tiếp vào Đơn Trì. Kế đó Tuyên Dương liền giáng chỉ cho đòi Diên Quảng vào và bắt Tây Cung là Hạ Quý Phi. Cha con đều đáng xử tội lăng trì, cho rõ mặt thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Về lầu quân dẫn Diên Quảng tới Hạ Nghi Xuân, tới quỳ trước Kim Giai. Trung Hậu mới tâu rằng: "Tội xử tử thì chúng nó đã cam, nhưng mà lòng thần thiếp bất nhẫn muôn phần. Diên Quảng thì cách chức đuổi về làm dân, còn Quý Phi thì xin phạt bổng ngân 10 vạn, đặng cấp phát cho dân Lâm Tri bị cơn thủy hoạn, xin hoàng gia hỷ xá từ bi." Tuyên Dương truyền lệnh thi hành, cha con Diên Quảng liền lại tạ ơn tha tội chết. Rồi đó,